Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là vì sao làm việc mà mệt mỏi, chán chường. Tên của bài học thôi thì chúng ta đã thấy Hòa Thượng đã nhắc chúng ta vì sao làm việc mà mệt mỏi, chán chường. Có nghĩa là vì sao mà chúng ta làm việc mà chúng ta mệt mỏi, chán chường. Còn biết bao nhiêu người khác, người ta cũng làm việc nhưng mà ta không có mệt mỏi, chán chường. Chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh hiền và các bậc vĩ nhân của thế giới này, hay các bậc cổ thánh tiên hiền của cha ông chúng ta, làm việc không có mệt mỏi. Tại vì sao chúng ta làm việc lại để mệt mỏi, chán chường? Vì chúng ta làm việc ở trong cái trạng, luôn ở trong cái trạng thái được mất, thành bại, hơn thua. Mà nhất là chúng ta đặt cái ta của mình trong đó, nó quá lớn. Thấy ta làm việc, ta đã làm quá nhiều, ta đã làm nhiều hơn người ta nhiều lắm rồi. Cho nên là ta phải mệt. Có cái ta cho nên nó mới mệt. Chứ nếu như ta rời xa cái ta đi thì lấy ai mà mệt? Thử nghĩ các vị, thử nghĩ xem có phải không. Nếu không có ta thì lấy cái gì mệt? Như sáng nay tôi đọc bài, đọc bài xong thì tôi mới xem những cái tin tức mail, chả coi mail đó, những hộp thư rồi xem Viber. Thì tôi xem được một cái tin tức là có một người giàu nhất thế giới này, họ mong muốn rằng chinh phục sao Hỏa để họ đem cái tương lai, họ đem một cái giống như cái hạnh phúc, cái lời lạc cho nhân loại ở nơi sao hỏa. Nhưng mà ông nghĩ rằng nói ông phát biểu rằng chắc có lẽ là dự định của ông bị phá sản, bị đổ vỡ. Vì nếu nhân loại không hành động không cẩn thận thì con người sẽ bị chết đi trước khi chinh phục được sao hỏa. Thì mình vừa đọc đến đoạn đó thì trong ý niệm của mình nghĩ ngay đến niệm họ giàu nhất thế giới này, nhất quả đất này, mà họ muốn đi chinh phục sao hỏa. Còn nếu như mình mà giàu nhất quả đất này, mình sẽ xóa hết tất cả những cái nơi nào mà nghèo đói. Mình sẽ nghĩ ngay đến chuyện là xóa hết những nơi nghèo đói trên cái thế gian này, để tất cả những người, mọi người đều được no cơm ấm áo. Truy vết xóa sạch những nơi nghèo đói. Cũng giống như chính phủ chúng ta đang truy vết xóa sạch những cái ổ mà bệnh như thế. Nếu chúng ta có một ý niệm như vậy, nó có mệt mỏi, có chán chưa? Ông nói là ước muốn của ông chắc có lẽ sẽ bị phá sản. Vì nếu nhân loại hành động không cẩn trọng thì con người sẽ hủy diệt trước khi chinh phục sao hỏa. Người ta nghĩ một cái chuyện mà làm tưởng chừng như lớn lao, nhưng mà những cái thực tế ngay trong cái cuộc sống hiện thực, có người đang dịch bệnh triền miên khắp nơi trên thế giới, họ không nghĩ ngay đến cái chuyện làm sao giúp nhân loại vượt khỏi dịch bệnh, vượt qua được dịch bệnh, đời sống mọi người được an lành, hạnh phúc, ai cũng đều được có cơm ăn, có áo mặc. Nhưng mà người ta làm việc vì danh, vì lợi, vì nhất là cái ta của mình, cho nên họ luôn luôn sẽ bị chán chường và mệt mỏi. Mình thấy Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền làm việc không biết mệt mỏi. Như bác Hoàng Chí Bảo nhắc về bác Hồ chúng ta, ngày bác mất ấy, lật cái gói lên, dưới cái gói của bác còn có một cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha, chỉ là bút chì bác ghi chằng chịt ở trong đó. Có nghĩa là bác đã đọc, bác ghi chú chằng chịt ở trong đó. Công việc của bác đến mức độ nào, bận rộn đến mức độ nào, tuổi già sức yếu mà bác vẫn học. Thì đó là làm việc đó, chúng ta thấy có đâu có mệt mỏi, đâu có chán chường đâu. Theo cái quy luật của cuộc đời, có người ta sẽ phải già đi, thân thể nó bị gầy yếu, nó không còn đủ sức nữa. Chứ thật sự cái ý chí, cái tinh thần nó luôn luôn là mạnh phải. Chúng ta gọi là gì? Lực bất tòng tâm. Tâm thì có thừa đó, nhưng mà sức nó không đủ. Chúng ta thấy bà, thấy hòa thượng 95 tuổi rồi, tinh thần rất minh mẫn, rất dũng mãnh. Ý chí phải nói là rất là kiên cường, làm việc không hề mà không hề mệt mỏi. Lúc mà hơi cái bằng hơi và sức kiệt hơi tàn rồi, vậy mà vẫn cố gắng nói thiều thào từng những lời nói quan trọng để nhắc nhở mọi người. Những lúc năm, những năm tháng mà về già, Ngài luôn luôn nhắc về giáo dục. Giáo dục, đạo đức, nhân cách. Giáo dục luân thường, đạo lý. Rất là nhấn mạnh. Chứ không phải là Ngài chỉ bảo người ta niệm Phật, chỉ bảo người ta hướng về tôn giáo. À, những cái bài giảng của năm ngày 94 tuổi, 95 tuổi, chúng ta nghe đi. Không hề mệt mỏi, không hề chán chường. Chúng ta có những tấm gương thật sự là rất rõ nét. Hòa thượng nói các vị xem chư Phật Bồ Tát từ hạnh nguyện của Phổ Hiền, thập nguyện, mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, 48 lời nguyện của Phật A Di Đà và nguyện hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, nguyện lực của Địa Tạng, của Bồ Tát Địa Tạng, mỗi nguyện đều là tích cực đều là vô cùng mạnh mẽ. Điều là gì? Tất cả chúng sanh mà lo nghĩ. Chúng ta thấy hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng: địa ngục dĩ không thể bất thành Phật. Khi mà địa ngục chưa rỗng không thì Ngài thề không thành Phật. Bao giờ mà địa ngục trống không rồi, không còn chúng sanh khổ nạn nữa thì Ngài mới thành Phật. Thì chúng ta thấy con, bao giờ địa ngục không còn chúng sanh đau khổ nữa? Có nghĩa là Ngài mãi mãi là một Bồ Tát ở bên cạnh chúng sanh đau khổ. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm thì ngàn nơi cầu, ngàn nơi ứng hiện. Trong kinh Phổ Môn Phẩm, Ngài có 32 ứng thân, đáng hiện thân gì để độ chúng sanh, để tiếp cận chúng sanh, thì Ngài liền liền ứng hiện, liền tiếp cận. Mà tiếp cận như thế nào? Ngàn nơi cầu, ngàn nơi ứng hiện. Là lời nói ngàn đó là con số tròn thôi, chứ mà vô lượng vô biên nơi cầu thì cho sẽ có vô lượng vô biên nơi ứng. Đâu có nói xuống đâu. và những tấm gương gần ta, thì ta thấy Bác của chúng ta cả một đời nỗ lực vì dân, vì nước, mà chính bản thân thì luôn luôn không ngừng hoàn thiện. Bác Hoàng Chí Bảo nói, có một vị lãnh đạo nào, quốc gia nào mà trên thế giới mà khi tiếp, gọi là tiếp đoàn nước ngoài mà không cần phiên dịch, không cần phiên dịch, không ngừng học tập. Còn chúng ta thấy Hòa Thượng cả một đời lấy sự nghiệp giáo dục để giáo hóa mọi người, đem giáo dục Phật Đà, giáo dục con người, đem giáo dục của Thánh Hiền để giáo dục luân thường đạo lý cho mọi người, cũng làm không mệt mỏi. Cũng làm đến mức mà gọi là chí công vô tư, gọi là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Chúng ta thấy tại sao mà các ngài có được một cái việc làm mà nó hết sức mạnh mẽ, đầy nghị lực, vì các ngài không có cái ta trong đó, không có thấy mình làm. Như Hòa Thượng thường nói, việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Làm là để vì hạnh nguyện của mình, muốn cứu giúp, gọi là muốn giúp ích mọi người, chứ không phải là làm gì cái ta, làm gì cái tự tư tự lợi, hay làm gì cái danh vọng lợi dưỡng. Không có bóng dáng như thế này, cho nên chắc chắn là không có mệt. Chúng ta thử nghĩ xem, mọi người chúng ta cũng có một cái kinh nghiệm, cái thể hội này. Nếu mà ta làm mà ta quên mình thì tự khắc ta không có mệt mỏi. Còn nếu mà ta làm mà ta vì ta vô đó, vì cái sự thành bại được mất của chúng ta, thì chắc chắn là mệt mỏi, là chán chường. Cái này mọi người đều có cái thể hội này, cái kinh nghiệm này. Trong bài Hòa Thượng nói, tâm Phật là bình đẳng, tâm Phật là thanh tịnh, cho nên các ngài không có mệt mỏi, không có chán chường. Còn tâm phàm phu là gì? Tâm phàm phu không bình đẳng. Phàm phu chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên chúng ta có phiền, gọi là có mệt mỏi, có chán chường. Ta làm việc gì ta lại so đo suy tính, tính thiệt tính hơn, mà còn tệ hại hơn nữa là gì? Tính lời tính lỗ. À, tệ hại đó là tính lời, là tính lời tính lỗ. Vậy thì chắc chắn là mệt mỏi, chẳng chưa. Chúng ta làm việc dựa trên cái tinh thần. Dĩ nhiên là nó phải theo một cái chuẩn mực. Thí dụ như chúng ta thúc đẩy giáo dục luân lý đạo đức, thì bản thân chúng ta luôn luôn tự hoàn thiện, tự làm mới mình trên cái lời dạy đó, và không ngừng tích cực để đi khuyến khích, đi phổ biến mọi người cùng làm với cái tâm vô tư, vô cầu, vô ngã. Đâu có cần ngồi đó mà suy tính thiệt hết. Mình đã có những cái chuẩn mực rồi, thì từ ở trong cái chuẩn mực đó, cứ theo cái chuẩn mực đó thì nhất định là không thể sai. Mà ở đó mà suy tính thiệt hết. Thế dù như chúng ta làm mà ta xa lìa đi 16 cái thứ mà nó đang là những tập khí phiền não của chúng ta, không tự tư tự lợi, không danh vọng lợi dưỡng, không vì hưởng thụ năm dục sáu trần, không tham sân si mạn, thì cứ vô tư mà cống hiến đi, cứ suy nghĩ, suy tính thiệt hơn. Dựa trên một cái chuẩn mực rồi thì ta làm chí công vô tư, thì làm gì có mệt. Tại sao chúng ta mệt biết không? Kỳ này đi công tác bỏ con ở nhà, kỳ này đi công tác xa chồng. Nhiều việc lắm đó, phân biệt chấp trước nó nằm trong đó đó, cho nên là mệt mỏi thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã thể hiện chúng ta, ngài cũng có một gia đình, một gia đình rất hạnh phúc, người vợ, nếu bây giờ ta gọi là hoa hậu, một đứa con trai, lào la, một người vợ rất là xinh đẹp. Lúc mà ngài ra đi thì coi trong cái bài hát mà thầy thuộc được câu vọng cổ đó, ngài hát một câu là: Gia Du ơi em đừng sầu than khóc nữa, anh đi không phải là người giống phụ, mà anh ra đi là để tìm cái con đường để giải thoát cho nhân sinh, mà trong đó có em nữa. Cái câu vọng cổ đó thầy thuộc, ngài không có rơi vào cái tình chấp như chúng ta, đều gọi là quá nhân rộng cái tình chấp đó. Nó không tình chấp riêng ở trên cái duyên của con ta, mà đem cái tình yêu đó phổ cập hết tất cả những người con. Không tình chấp ở trên một gia đình của ta, mà đem cái tình yêu đó phổ cập lên hết tất cả mọi gia đình, vậy thì đâu còn tình chấp nữa. Nếu mà chúng ta nói thôi bỏ đi cái tình chấp, nếu chúng ta không có tình chấp thì coi như xong rồi, không làm được gì hết luôn. Không phải bỏ mà là mở rộng nó ra. Thay vì Tất Đạt Đa yêu một mình Gia Du Đà La. Ngài không yêu như vậy. Ngài ghét một cái tình chấp nghiêng lệ đó, đem cái tình đó nó mở rộng cho toàn thể tất cả chúng sanh. Cho nên bảo, không phải bảo chúng ta bỏ đi, mà phải mở rộng. Thật ra trong chúng ta không cần bỏ cái gì cả, mà chúng ta thay đổi, mở rộng. Thay vì cái tâm tham, thì đem cái tâm tham nó đừng có tham nữa, mà đem cái tâm đó phải nói là tích cực. Tích cực coi như là bố thí tặng cho. Cứ nghĩ mình không có tiền, mình không làm được. Ta làm được tất cả. Ta bố thí hết đi cái thời gian của ta có. Ta bố thí những cái sức khỏe của ta. Ta bố thí đi cái năng lực của ta. Có thể làm gì đó cho ai đó. Ta cứ tích cực mà làm. Cái gọi là mình hay dùng, nó nghe nó rất hay đó. Hy sinh phụng hiến. Ai cũng dùng cái từ gọi là hy sinh phụng hiến. Nhưng mà sao? Trời mệt. Đã nói ra cái từ, dùng cái từ là hy sinh phụng hiến rồi mà sao trời ơi, sao nó mệt quá. Ở trong bài Hòa Thượng nói, tâm Phật là bình đẳng, tâm Phật là thanh tịnh. Cho nên không có mệt mỏi, không có chán chường. Còn tâm chúng ta là phân biệt, chấp trước, ta dính mắc, cho nên ta mệt mỏi, ta có chán chường. Chú Hòa Thượng nói, chúng ta đọc Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, các vị xem Bồ Tát Phổ Hiền mỗi nguyện đều là không mệt mỏi, không chán chường. 48 nguyện của Phật A Di Đà, mỗi nguyện đều là không mệt mỏi, cũng không chán chường. Luôn luôn là tích cực. Tích cực trong bao lâu vậy? Trải qua vô lượng kiếp mới thành đầu được thế giới Tây Phương Cực Lạc, bởi công đức và cái sự tu hành của Ngài. Tu hành của Ngài mà có tạo nên công đức phước báo. Từ công đức phước báo nó mới hình thành được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và thầy nói, vì sao các ngài không có mệt mỏi chán chường? Vì tâm của các ngài là bình đẳng, là thanh tịnh. Mình nói cho cái dễ hiểu đó, là trí công vô tư đấy. Hôm qua tôi đọc cái tờ báo rất là cảm động. Đứa con đã lên xe rồi, người mẹ nhắn tin rằng: con ơi đừng về, Tết này con hãy sống, hãy ăn Tết tha phương đi. Chứ bây giờ nếu con về thì tình hình dịch bệnh nó sẽ lây nhiễm cho cộng đồng, đó là điều không tốt. Nếu như có, nên ở lại ăn Tết ở xứ người đi, không sao cả. Chúng ta thấy một cái bài, một cái lời nhắn nhủ của người mẹ hết sức là tuyệt vời. Đó cũng là một hành động, một việc làm gọi là trí công vô tư đó. Mà nếu người mẹ có tâm đó thì cha mẹ, người mẹ có có buồn gầu trách móc khi con mình không về không? Không. Đúng không? Không có buồn gầu, không có trách móc. Nếu người nào ai cũng có cái là tâm như vậy, nghĩ cho quốc gia, nghĩ cho cộng đồng, thì cuộc sống này nó hạnh phúc biết bao nhiêu. Chỉ vì có người ta ích kỷ, chỉ vì có người ta tình chấp mà tạo ra biết bao nhiêu sự phiền toái cho chính bản thân mình và cho người khác. Như trong bài Hòa Thượng nói, Phật Bồ Tát thì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cái gì gọi là thanh tịnh? Các ngài làm mà không thấy mình làm. Làm mà không thấy làm. Không làm mà làm. Làm mà không thấy mình làm. Cho nên là các ngài không có mệt mỏi, không có chán chường. Còn chúng ta thì làm được chút việc, thấy mình đã hy sinh lắm rồi, thấy mình đã phụng hiến lắm rồi à. Cho nên mình bị mệt mỏi. Mà mệt mỏi thì kèm theo là gì? Là chán chường. Trong kinh Phật nói, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta luôn nghĩ là ta làm được nhiều việc tốt rồi. Đã làm được không ít được, gọi là làm được, đã làm được không ít việc thiện rồi. Vậy thì phải mệt mỏi. Luôn nghĩ là ta đã làm được rất nhiều việc, đã làm được không ít việc tốt rồi, đã mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi, cần phải đi nghỉ dưỡng. Hòa Thượng nói, chúng ta đi xem trong cha, trong đại kinh đại luận xem, Thích Ca Mâu Ni Phật có ngày nào đi nghỉ dưỡng không? Mấy dầu y thèn phàng chia, không có một ngày gọi là phàng chia, có nghĩa là nghỉ việc à. Không có một ngày nào là nghỉ việc, nghỉ ngơi. Ngài dùng cái từ hiện đại gọi là nghỉ dưỡng à. Thích Ca Mâu Ni Phật không có một ngày đi nghỉ dưỡng. Một ngày mà từ sáng đến chiều mà đi tới đi lui, tới luôn mà nhỏ, chăm sóc cái cây này, ngắt cái lá kia, trồng một cây nọ. Nếu mà một ngày mà đi tới lui, tới luôn, thì cho dù tất cả cái cây trong vườn, một cây mà nó có một cái lá đốm, có một cái sự gọi là phát triển khác thường là nhìn thấy ra. Thì làm gì có đến mỗi đến nỗi mà có một cái cây nào không tưới. Đó là cái năng lực quan sát. Tôi đi đến đâu là tôi đã phát hiện liền nơi đó có sự khác thường. Bước lên chánh điện nhìn thấy à, cái nước của cái thầu phun sương nó cạn liền. Ngồi lên đây là biết nghe cái âm thanh nó khác thường, nó lấn áp hơn là đã biết liền. Đó là năng lực quan sát. Chúng ta mới làm được chút việc cái là chúng ta thấy mình đã làm nhiều việc lắm rồi. Mà nhất là những cái người mà làm nghĩ rằng ta có công có đức lắm rồi, sinh cái tâm ngạo mạn, sinh cái cống gọi là cái tâm cống cao ngạo mạn, thì càng phiền tối càng phiền. Cái gọi là chính mình tự tạo phiền phức cho chính mình. Hòa thượng nói, chúng ta làm được gì so với cổ thánh tiên hiền, so với Phật Bồ Tát? Người ta hy sinh là hy sinh cả thân, gọi là cả tính mà cả thân mạng người ta, hy sinh cả gia đình của người ta. Còn ngày nay chúng ta hy sinh là gì? Chỉ hy sinh một chút sức khỏe của mình thôi đã thấy là gọi là ghê, đã thấy là ghê gớm lắm rồi. Khi mình đi vào cái thành cổ Quảng Trị, khi mình đi vào nghĩa trang Trường Sa, thì mình thấy mình ôi trời ơi, sao mình nhỏ bé thế, mà thấy được chút xíu thôi à, thấy được già có thể ảnh hưởng được vài ngày, được 5-7 ngày thấy mình nhỏ bé lắm, và cần phải mạnh mẽ hơn, phải nỗ lực hơn để xứng đáng những người đã nằm xuống. Nhưng mà được tuần lễ được 10 bữa gì đó rồi cái tự nhiên là tiếp tục nhỏ bé xíu, nhỏ bé tiếp. Nói tại sao mà thầy nói thầy muốn làm một cái gọi là cái khu vực đào tạo ở Quảng Trị là gì sao? Để mỗi người nhìn thấy khắc ghi sâu sắc cái hình ảnh cái chiến trường xưa mà cha ông ta đã hy sinh đến mức độ nào. Để mình có một cái thật sự là mình phải nung nấu được cái ý chí hy sinh của mình để cống hiến. Thời chiến người ta đã hy sinh, phải hy sinh bằng cả máu đổ đầu rơi, thịt nát xương tan. Cũng biết bao nhiêu người có được về ở nơi quê cha đất tổ đâu. Cũng có biết bao nhiêu người, có ai biết họ nằm ở nơi nào đâu. Còn chúng ta thì đâu có phải đổ máu đầu rơi trong cái thời yên bình này. Chúng ta chỉ cần nỗ lực. Để làm những việc mà đem cái đạo đức, cái nhân cách mà chúng ta đã được học, chúng ta truyền dạy cho các con. Chỉ là hao hơi tốn sức thôi, chứ đâu có máu đổ đầu rơi. Phật Bồ Tát làm nhiều việc, các bậc cổ thánh tiên hiền đã làm rất nhiều việc, cha ông chúng ta đã làm rất nhiều việc. Nhưng mà các thừa họ làm gì không hề thấy mình làm. Hoàn toàn là vô tư vô ngã. Chân thật là dùng cái từ là hy sinh phụng hiến. Cho nên họ không hề mệt mỏi, không hề chán chường. Họ một ngày từ sáng đến chiều rất là tất bật. Nhưng mà trong tất cả các việc tất bật đó đều là vì người khác mà lo nghĩ, chứ không phải vì mình mà lo nghĩ. Giống như những ngày Tết này nè, Mình cứ tất bật nghĩ rằng cái Tết này gia đình mình coi có cái gì, Tết này phải ăn Tết cái làm sao. Cho nên hôm nay có nhiều chiến sĩ mệt mỏi không lên được, không được lên được lớp học luôn. Hả? Còn mình không có nghĩ rằng Tết này bao nhiêu người ra sao, đúng không? Chúng ta không lo nghĩ. Tình hình dịch bệnh thế này có nhiều người không biết Tết ra sao, không lo nghĩ. Một ngày từ sớm đến tối rất là làm rất nhiều việc, nhưng mà không hề thấy cái việc gì. Đó là gì? Đó chính là làm mà không làm, không làm mà làm. Thế nên mà thầy nói họ làm như vậy đó, thì làm gì có mệt mỏi, làm gì họ có sự chán rồi. Cho nên chúng ta cũng phải xem lại vì sao chúng ta có mệt mỏi, vì sao chúng ta có chán rồi. Nếu không phải vì tư lợi chi thì cũng vì danh vọng. Mà nói chung đầu gọi là cái đầu mục chính, gọi là cái tên mà tên tội phạm chính đó chính là gì? Cái ta. Có cái ta nó ở trong đó. Có cái ta thì nhiều thứ phiền phức. Ta mệt, ta buồn, ta chán, ta không vui. Ta bệnh rồi. À, ta sắp chết rồi. À, ta không có gì ăn, ta không có... Nói chung là trong cái chung quanh của cái ta đó nhiều, nhiều lắm. Phải dẹp bỏ, bớt đi cái ta đó thì mới vô tư vô cầu được, mới có thể chí công vô tư được. Như thầy Thái nói trong Hạnh Phúc Nhân Sinh cũng là gì? Mới có thể là thành lý chánh tâm được. Còn nếu mà có cái ta rồi đó, thì chí công như không vô tư, thành lý nhưng mà không chánh tâm. À, có nhiều người rất là thành ý đó, nhưng mà nó cho cái mưu đồ của mình. Mình nghĩ thử nghĩ xem, một con người tí gần nhỏ bé thôi mà mình họ phán được cái tâm gọi là chí công vô tư thì lại ít được biết bao nhiêu. Thử nghĩ đi, chỉ cần một con người biết gì người khác một chút thôi thì biết bao nhiêu người được lợi. Mà nếu lớn hơn nữa, lớn dần hơn nữa, một cái người mà có ảnh hưởng cho cộng đồng, cho xã hội thì lợi ích sẽ càng, cái sức gọi là cái sức lan tỏa đây là ở cho cộng đồng nó càng lớn hơn. Thí dụ chúng ta cầm một cái chất bẩn, ta định ném vào cái dòng sông, mình nghĩ đến ồ không được, cái chất này sẽ gây ô nhiễm, sẽ gây gì? Ô nhiễm nguồn nước. Mà nguồn nước nó cung cấp cho cây cối, cho biết bao nhiêu con người dừng lại. Chỉ một hành động nhỏ cho thấy không? Là anh được biết bao nhiêu người. Đó là cái câu chuyện mà về trong Đạt đó, mà chúng ta đã được học. Về trong Đạt chỉ vì nghĩ rằng nếu như làm cái việc đó, nhà vua mà làm việc đó, thì dân của ba châu phủ sẽ lầm than cơ cực, nên giết Sớ can vua không nên làm. Nhưng mà nhà vua không đồng ý, vẫn làm. Thế mà phước báo của ông cũng rất là to lớn. Đó là một câu chuyện chúng ta thấy. Chỉ cần một ý niệm nghĩ gì người khác thôi là công đức, là phước báo. Mà nếu chúng ta là người có tầm ảnh hưởng thì cái nghĩ, cái làm của chúng ta ngày nào chúng ta cũng tạo phước mà chúng ta không biết. Như cái vị tỷ phú như tôi nói từ ban đầu, họ muốn đi chinh phục, đem cái tiền của họ ra để mà đi chinh phục sao Hỏa, nhưng mà rất là lo sợ, gọi là lo sợ ý tưởng của mình đã bị phá sản, có nghĩa là bị không thành. Tại vì sao? Nếu nhân loại hành động sai, xảy ra, ông nói nếu mà xảy ra chiến tranh hạt nhân thì nhân loại sẽ bị hủy diệt, vậy thì cái ý tưởng chinh phục sao Hỏa của ông nó bị không làm được, không thực hiện. Trong khi con người trên thế giới này khắp nơi vẫn còn đối tác, vẫn còn làm ta. Ta đã hãy đem hết những cái tiền của đó, xóa sạch những cái khu vực đối khác lầm than, nghèo khổ. Cũng chỉ một ý niệm thôi, đúng không? Thì biết bao nhiêu con người được lại. Đừng nghĩ mình nhỏ bé. Mình nghĩ mình nhỏ bé, mình sẽ mãi mãi nhỏ bé. Đừng nghĩ mình sẽ không làm được. Cái gì sao dễ mà có gì làm không được đâu. Phải khởi ý niệm rằng sáng nay mình sẽ làm 20 hộp kim chi tặng mọi người. Làm được 20 hộp gì đâu. Sáng nay mình nghĩ mình sẽ làm 50 hộp dưa góp để tặng mọi người, sẽ làm được thôi. Quan trọng là chúng ta không khởi được cái tâm. Cứ nghĩ mình nhỏ bé, mình không làm được. Thì mình mãi mãi là nhỏ bé. Mình mãi mãi là bất tài vô dụng. Thật ra hồi nhỏ thì mới thật sự là một người bất tài vô dụng. Không làm được việc gì chứ. Không biết bao nhiêu lần đã thất bại. Cũng không ít lần bỏ học. Nhưng mà chỉ nhờ một sự định hướng, xây dựng lại cái tâm của mình, cái tập phát tâm hướng đến Hòa Thượng mà làm, hướng đến Hòa Thượng mà học hỏi. Chẳng qua là chỉ xây dựng lại cái, gọi là mình xây dựng lại cái tâm của mình. Này là trước đây nó cứ nhỏ bé, nó cứ ích kỷ, nó luôn luôn nó bị bó hẹp. Bây giờ mình mở rộng nó ra. Ít nhất một ngày mình cũng phải nghĩ rằng một ngày mình phải làm việc, mà phải là một ngày mình phải làm được một việc tốt. Tập làm. Rồi hai, một ngày được hai là hai việc, ba việc, bốn việc. Vậy thì đúng là mỗi ngày là một niềm vui. Mà vì sao? Vì mọi người được vui. Thì cuộc sống như vậy chúng ta thấy có phải là, có phải là, là an lạc không? À. Vậy thì làm gì có mệt, có mỏi, có chán chường. Cho dù chút xíu nữa chết thì chết cũng chết ở trong cái niềm vui bất tận. Đúng không? Chứ không chết trong sầu, trong sầu khổ, trong phiền não, trong lo to. À, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.